Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 95. Chúng ta tiếp tục nói về những điều mà người trưởng phó ban hộ niệm cần biết. Câu em à, trưởng phó ban hộ niệm có thể làm lễ tiếp độ vãng sanh cho người chết. Đúng hay sai?
Sai.
Có nhiều người làm cái lễ tiếp độ vãng sanh. Không biết là cái vấn đề này nó xuất xứ từ đâu. Trong các chùa, các vị có tới cầu siêu, làm cái lễ cầu siêu cho những cái người đã chết. Điều này có, cầu an, cầu siêu. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị là Phật Pháp chúng ta cái điểm chính là giúp cho người tu hành khi xả bỏ báo thân, vượt qua 6 đường luân hồi là chính yếu. Còn cầu siêu là cầu siêu độ cho vong nhân thì theo như Hòa Thượng Tịnh Không Giảng là mới xuất hiện sau này, từ cái thời An Lộc Sơn tạo phản của đời nhà Đường. Và khi cái cuộc tạo phản đó tạo ra cái cảnh chết người quá nhiều, coi như là thân thì chất thành núi, máu thì chảy thành sông. Vì thấy cảnh quá đau thương như vậy cho nên các vị sư ở đó mới lập ra cái tự viện gọi là Bạch Mã Tự, để mà siêu độ cho chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn. Từ đó mới có cái lệ là cầu siêu. Chứ thực ra là Pháp Phật là cố gắng hướng dẫn cho người tu hành cái đường vãng sanh tịnh độ, cái cách tu hành vượt qua 6 cảnh sanh tử luân hồi. Chính vì thế mà những cái lễ mà tiếp độ vãng sanh, xin thưa thực là những cái năng lực mà tiếp độ đó không phải dễ dàng như những người đứng ra tiếp độ người ta đâu. Bà La Môn nữ, quan mục nữ là tiền thời của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát từ trong vô lượng kiếp. Ngài phát cái tâm nguyện là đời đời kiếp kiếp cứu người vượt qua 3 đường khổ để mà không còn rơi vào trong cảnh khổ nữa. Và Ngài nói là từ hiện giờ cho đến khi mà vô lượng kiếp vô tận trong tương lai, nếu mà địa ngục còn có người xuất hiện ở đó thì Ngài quyết định không có nhập Niết Bàn. Đấy là cái đại nguyện vô cùng vĩ đại. Vì thế nên đời đời kiếp kiếp Ngài vẫn phải ở dưới địa ngục để mà cố gắng cứu độ chúng sanh. Có nhiều người thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát lập đại nguyện lớn quá như vậy, mình cũng phát tâm ra lập đại nguyện là tôi cứu độ chúng sanh thoát địa ngục. Ngài là Bồ Tát, Ngài thể hiện Ngài là Ngài nói như vậy được. Còn ta mà ta bắt chước Ngài, ta xuống như đó là ta bị chịu khổ. Ngài xuống đó để cứu độ chúng sanh, còn ta xuống đó thì chịu nạn. Hai cái điều đó khác nhau. Ngài cũng không có khả năng tiếp độ chúng sanh. Xin thưa thắng với chư vị. Và xin thưa thật là tất cả chư Phật mà muốn cứu độ chúng sanh, chư Phật cũng dạy cho chúng sanh cái đường mà người ta siêu thoát. Từ từ khi mà qua tới cái chuyện đó chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Chứ không phải có một cái người nào có cái năng lực mà có thể đưa một người vượt qua cái lục đạo luân hồi. Chính mỗi người phải tu lấy, phải biết cái đường tu. Câu N, trưởng phó ban hộ niệm phải có năng lực tiếp độ thần thức người chết vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Không có cái năng lực tiếp độ thần thức người chết vãng sanh thì cũng không thể nào mà chủ một cái lễ để tiếp độ vãng sanh được. Tại mình có cái năng lực mới làm cái lễ đó mà tiếp độ người ta. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là chúng ta học đạo còn phải hiểu cho rõ. Có nhiều người thế gian lập ra những cái mà mình không biết là đi về đâu. Không phải đơn giản như vậy đâu. Cái năng lực mà tiếp độ thần thức người chết vãng sanh thì hiện tại bây giờ là Đức A-di-đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà không phải đương nhiên Ngài muốn tiếp dẫn người nào tiếp dẫn đâu. Nếu mà Ngài muốn tiếp dẫn người nào tiếp dẫn thì chúng ta cũng khỏi cần gì phải niệm Phật làm gì. Cũng không cần gì phải đi hộ niệm làm gì. Có những cuộc hộ niệm chúng ta hộ niệm thành công, có rất nhiều hy vọng là cái người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cũng có nhiều cuộc hộ niệm, cũng có những người bệnh mà chúng ta khuyên lên khuyên xuống cũng niệm Phật cho người ta, phải nói là thức trọn đêm, nhiều khi ngày này qua người khác, nhưng mà người đó cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì chính người ra đi đã không đi đúng được, chính người ra đi đã không thực hiện đúng quy luật, chính người ra đi đã không có cái tiêu chuẩn để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì A-di-đà Phật muốn tiếp độ một người nào đó thì nhất định người đó cũng phải làm cho đúng cái tổng trị. Cho nên xin nhắc nhở chư vị là đừng bao giờ nghĩ rằng là một cái ban hộ niệm đến hộ niệm là mình được vãng sanh, hoàn toàn không phải như vậy. Mà chúng ta phải học, phải hỏi, phải nắm cho vững, nắm cho vững cái đường đó. Họ chỉ hướng dẫn mà thôi. Tại vì chúng ta không biết đường đi, họ hướng dẫn cho mình đi. Họ hướng dẫn từ đâu? Lời Phật dạy như vậy, anh phải làm như vậy nhé. Anh làm như vậy thì anh cảm ứng, gọi là cảm ứng đạo giao, đúng tiêu chuẩn để trở về Tây Phương Cực Lạc. Anh không làm như vậy, chư Phật cũng chịu thua. Như vậy là chư Phật mà tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương, nó phải có cái điều kiện đàng hoàng, chứ không phải là lúc nào Ngài cũng có thể tiếp dẫn được. Mong chư vị hiểu được rõ như vậy mới thấy rằng là cái phương pháp hộ niệm nó trở nên là một pháp tu, chứ không phải là chúng bình thường. Mà một pháp tu rất là hoàn chỉnh. Tại vì sao? Tại vì thường thường chúng ta tu hành cả một cuộc đời mà khi đến lúc lâm chung xuống rồi chúng ta quên hết. Chính cái phương pháp hộ niệm nhắc nhớ cho chúng ta chỉnh sửa để mà chúng ta đi cho đúng. Tu tức là chỉnh sửa. Đi cho đúng tức là tu chánh pháp. Chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiểu như vậy thì chúng ta đừng bao giờ định nghĩa là hộ niệm là chờ cho đến lúc lâm chung rồi ta tới từ phụ trợ cho một vài cái điều gì. Không phải. Ta hướng dẫn từng chút hướng dẫn đó chính là pháp tu. Mong cho vị hiểu cho rõ cái nguyên tắc này. Trong kinh Địa Tạng Vương, chư vị có nhớ một cái câu mà khi Ngài Quang Mục Nữ đến gặp một cái vị mà gọi là Vô Độc Quỷ Vương đó, mới hỏi là làm sao cho tôi tới địa ngục đó để mà tôi thấy mặt người mẹ của tôi. Thì cái cô đầu quỷ vương mới nói một câu là: một là do nguyện lực, hai là do nghiệp lực. Câu này nó quan trọng lắm chư vị ơi. Hôm nay chúng ta thường nói một là cái tâm lực, hai là cái nghiệp lực. Hai cái này nó luôn luôn chi phối chúng ta. Thì như Địa Tạng Vương Bồ Tát là do nguyện lực của Ngài mà Ngài xuống địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn ta thì ta không có đủ năng lực là dùng nguyện lực để xuống đó, chúng ta cái nghiệp lực chúng ta nó chiêu cảm xuống để chúng ta chịu nạn. Thì đi về Tây Phương cũng vậy, một là cái gọi là cái nghiệp lực kéo chúng ta xuống như cảnh tam ác đạo để chịu nạn. Hai là cái nguyện lực vãng sanh chúng ta mà đưa chúng ta thoát cảnh đọa lạc để trở về cảnh cực lạc. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Như vậy đọa lạc cũng chính là ta, mà cực lạc cũng chính là ta. Ta phải đi cho đúng thì mới được thành đạo. Thì cái nguyện lực chúng ta là nếu thực sự chúng ta chuyên chỉ đi về Tây Phương thì cái nguyện lực này nó hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà mà chúng ta vượt qua tất cả các ách nạn của nghiệp trước để đi về Tây Phương. Khi mà hiểu được như vậy, chư vị mới thấy chư tổ, chư Phật luôn luôn nói giống nhau mà khác lời thôi, chứ ý hoàn toàn giống nhau, không có gì cả. Trong tất cả các cuộc tọa đàm của chúng ta nói, làm sao cho cái tâm lực của người bệnh trong lúc xả bỏ pháp tông phải vững vàng, phải kiên định, nhất định ta phải buông cho hết để mà ta về Tây Phương. Đó là do nguyện lực của chư vị mà chư vị đi về Tây Phương. Nếu cái nguyện lực này mà không đủ để nghiệp lực nó tràn lên thì do nghiệp lực đó nó kéo đi lại như vậy. Thì xuống cái địa ngục cũng vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình có nghiệp thì có trả, tôi nặng nợ nhiều quá rồi tôi phải trả nghiệp, thì chứ vị theo cái nghiệp đó mà đi xuống địa ngục, đáng chịu. Còn nếu mình bây giờ nghiệp chứ vị tràn trề như vậy, mình thấy là nếu mà chúng ta xuống địa ngục thì trả đời đời kiếp kiếp vạn kiếp cho đau khổ quá, bây giờ mình quyết lòng đi về Tây Phương. A-di-đà Phật đã nói là dẫu cho một người nghiệp chứng sâu nặng mà quyết lòng thành tâm tin tưởng lời Ngài, niệm danh hiệu Ngài, mười niệm tất sanh. Đó là Ngài nói về cái nguyện lực. Chính cái nguyện lực này mà nó giúp cho vị, một là mình trở về Tây Phương hưởng đời an vui cực lạc thành đạo để cứu độ chúng sanh. Hai là cái nguyện lực của chư vị quá yếu, cái tâm lực quá yếu, cái sức tin quá yếu. Lòng tin yếu thì sức nguyện cũng yếu xìu. Sức nguyện yếu xìu thì niệm Phật cũng chỉ là niệm chơi, niệm thứ. Chính vì vậy mà sau cùng rồi thì chư vị mất cái gọi là nguyện lực rồi, mà theo nghiệp lực đi xuống địa ngục, những cảnh giới vô cùng sâu ác mà mình chịu nạn. Mong chư vị hiểu cho như vậy mới thấy rõ ràng phương pháp hộ niệm này tuyệt vời, khai thác những đỉnh cao của pháp Phật mà chúng ta không hay. Thực sự đây là một cái đại pháp chứ không phải là tiểu pháp. Thấy rõ rồi, vì đại pháp như vậy mà cứu không biết bao nhiêu người. Vì quá nguy hiểm như vậy mà những người sẵn sàng đi xuống địa ngục mà được những người hộ niệm người ta cứu vớt ra đi thân tướng đẹp vô cùng. Niệm Phật mười niệm tất sanh, ân chứng ra thấy rõ ràng là người ta vãng sanh. Mong chư vị phải tin tưởng, phải vững tâm. Nếu trào đảo thì chịu thua, nhất định phải theo nghiệp lực mà chịu nạn. Cho nên ở đây nói là làm lễ tiếp độ thần thức vãng sanh là sai, không đúng. Nói là người có cái năng lực mà tiếp độ thần thức vãng sanh cũng sai luôn. Chính ta đưa ta đi Tây Phương, ta đi không nổi, làm sao chúng ta có cái năng lực mà tiếp độ người khác vãng sanh? Cho nên xin thưa chư vị phải hiểu cho rõ, mình coi thấy chính mình nguyện lực có đủ không. Nguyên lực không mạnh thì nhất định theo nghiệp lực mà xuống tam ác đạo chịu nạn. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Câu ô, trưởng phó ban hộ niệm có thể làm lễ truyền thọ tam quy ngũ giới cho người bệnh, đúng hay sai? Có nhiều người làm lễ truyền thọ tam quy ngũ giới thì dâm nói là chứ vị muốn làm vậy là làm cái lễ gọi là tự tam quy thì được. Thí dụ như mỗi lần mà chúng ta tụng kinh xong rồi là chúng ta đọc tự tam quy, tự quy y Phật, tự quy y pháp, là chúng ta đang làm lễ tự thọ tam quy thì đúng, thì gọi là chính xác. Còn mà chư vị làm cái lễ mà để truyền thọ tam quy thì theo như giới luật của Phật là chỉ cho những vị mà xuất gia rồi, thọ giới rồi, cụ túc giới rồi các ngài mới làm. Cho nên xin chư vị đừng có nên làm quá đà. Chúng ta có thể là tự quy y Phật, xin chư vị tự quy y Phật, tự quy y pháp, từ quy y tăng. Có chữ từ phía trước, chúng ta tự phát nguyện. Khuyên các vị đó bắt từ quy y đi. Còn không có một người xuất gia nào thì người xuất gia đó tới truyền thọ tam quy. Chúng ta không nên làm quá cái quy luật của một người cư sĩ tại gia. Nhắc nhở cho chư vị nhớ còn phải cẩn thận, đừng có nên sơ ý. Nói chung lại, ta là một người phàm phu, tội chướng sâu nặng mà sinh ra trong cái thời mạt pháp này nữa, thì chư vị nên nhớ là cái nghiệp chướng của chính chúng ta nó mạnh vô cùng, nó dễ sợ vô cùng, không phải đơn giản. Nếu mà chúng ta sơ ý cứ tưởng rằng là bao nhiêu cái công trình tu hành như vậy là đủ, thì đến lúc cuối đời rồi chư vị sẽ ân hận đến nỗi mà không còn cách nào có thể nói được nên lời. Tại cũng trong một cái dịp này chư vị có thể về Tây Phương Cực Lạc, mà cũng là trong dịp này chư vị phải chờ đợi tới vô lượng kiếp sau mới hy vọng lận. Chứ không giỡn. Chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu mà chúng ta rơi vào trong tam ác đạo rồi, biết ngày nào mới ra khỏi. Còn 9.000 năm nữa thì Pháp Phật đã diệt rồi đấy. Cái Pháp là cái Pháp của Đức Thế Tôn tại cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, chỉ còn có 9.000 năm nữa. Chứ vị rơi vào một cái cánh là ngã quỷ chẳng hạn như vậy, chỉ cần một thọ mạng như vậy nó trải qua khắp 4-5 lần cái thời gian đó rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi chúng ta đợi gần nửa tí năm nữa khi mà Đức Di Lặc Tôn Phật hạ sanh, chưa chắc gì chúng ta lúc đó đã có là cái người có hai cái chân, có hai cái tay, có đỉnh đầu có tóc để mà thọ nhận cái giáo pháp của ngài đâu. Coi chừng chúng ta là thành súc sanh, là thành một loại nào đó, chịu thua. Vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ ràng, hộ niệm quá quan trọng, hộ niệm quá ư là cần thiết. Mong chư vị đừng để mất cơ hội. Để khỏi mất cơ hội, mong chư vị phải nghiên cứu tường tận phương pháp hộ niệm. Nghiên cứu tường tận thì mình phải biết được, mình sơ suất chỗ nào. Mình cần phải làm cái gì, tự nhiên mình biết. Còn khi mà lơ là đến cái lúc mà nằm xuống là bất ngờ rồi, chịu thua, không còn cách nào giải cứu được. Nói chung, một vạn người mới có được một người như ta đấy chư vị. đừng nên sợ mình bị trở ngại oan uổng lắm đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.